này hết sức hộ trì Tam Bảo thì công đức to lớn biết chừng nào. Vị tướng họ Lý vui mừng hớn hở theo Hòa Thượng Hư Vân đến chùa chúc thánh, sống lẫn lộn với tăng chúng, ăn cơm chay vài ngày. Khi ấy trên núi bỗng hiện ra một luồng ánh sáng màu vàng bay từ đỉnh núi xuống chân núi, màu sắc cây cỏ đều biến thành màu vàng kim. Tương truyền trong núi có ba loại ánh sáng, một là ánh sáng của chư Phật, hai là ánh sáng màu trắng bạc, ba là ánh sáng màu vàng. Ánh sáng của chư Phật hàng năm đều hiện rõ, còn ánh sáng màu trắng bạc và màu vàng thì từ lúc khai sơn đến nay ít có hiện ra. Họ Lý cảm động vô cùng, nguyện xin làm đệ tử của Hòa Thượng, rồi lại thỉnh Ngài làm tổng trụ trì toàn núi Kê Túc, sau đó y dẫn quân rời khỏi núi. Việc này nếu không phải do đức tu hành khổ hạnh của Hòa Thượng thì làm sao chuyển tâm được viên tướng họ Lý trong khoảng sát na đó. Khi chính phủ dân quốc được thành lập thì ở Tây Tạng, Đức Đạt Lai Lạt Ma không chịu tuân lệnh chính phủ đương thời treo cờ cách mạng. Chính quyền trung ương bèn ra lệnh cho quân tỉnh Vân Nam do tướng Ân Thức Hoàng thống lãnh kéo quân sang trị tội. Quân tiền phong kéo đến huyện Tân Xuyên. Hòa Thượng Hư Vân sợ rằng nếu chiến tranh xảy ra thì vùng biên cương này không thể tránh khỏi hiểm họa, nên theo đoàn quân tiền phong đến Đại Lý gặp tướng họ Ân. Hòa Thượng Hư Vân khuyên: người Tây Tạng hiền lành, cả nước đều tin theo Phật Pháp. Nếu có người nào thông hiểu Phật Pháp qua Tây Tạng thương thuyết thì sẽ giải quyết được sự việc mà không cần dùng binh. Tướng Ân Thức Hoàng đồng ý, có ý mời Hòa Thượng Hư Vân làm việc này, nhưng Ngài nói: ta là người Hán, đi qua đó sợ sẽ bị thất bại. Quý vị hãy thỉnh Lạt Ma Đông Bảo, người Lạp Xuyên, là vị xuất gia lâu năm, lại có đức độ, được người Tây Tạng tín phục, tôn là Pháp Vương Tứ Bảo. Nếu vị này đi qua đó thì sự việc chắc sẽ thành công. Nghe thế, tướng Ân Thức Hoàng viết thơ nhờ Hòa Thượng Hư Vân mang đến Ngài Lạt Ma Đông Bảo. Lúc đầu, Lạt Ma Đông Bảo khước từ, viện lý do là già yếu, nhưng Hòa Thượng Hư Vân nói: trước thảm họa chiến tranh sắp xảy ra, Ngài tiếc chi ba tất lưỡi mà hại đến muôn ngàn sanh mạng dân chúng. Lạt Ma Đông Bảo vội đứng dậy cung kính đáp: được, ta sẽ đi, ta sẽ đi. Lạt Ma Đông Bảo thọ nhận mệnh lệnh đi Tây Tạng. Cùng đi với Ngài Đông Bảo là Hòa Thượng Pháp Ngộ, đại diện cho chính quyền trung ương. Sau khi qua Tây Tạng, họ ký hòa ước rồi trở về. Tướng Ân Thúc Hoàng liền ra lệnh bãi binh. Chương 9. Năm Trung Hoa Dân Quốc nguyên niên 1912-1913, ta được 73 tuổi. Theo chương trình của phong trào chấn hương Phật giáo, ta cho thành lập chi hội Phật giáo Vân Nam và thỉnh thầy Liễu Trần thiết lập chi hội Phật giáo tại Quý Châu. Sau đó, ta cho khai mở một đại hội Phật giáo tại Phủ Xương. Tăng sĩ từ các vùng xa xôi đến tham dự rất đông. Chúng ta bàn thảo việc mở trường học Phật giáo, xây cất nhà thương, lập các hội từ thiện và tổ chức huấn luyện các tăng sĩ để đi hoằng pháp các nơi. Trong năm đó, có người nông dân đem một con cát biết nói đến phóng sinh tại chùa. Lúc trước nó ăn thịt, nhưng sau khi được quy y, dạy niệm Phật rồi thì nó không còn ăn thịt nữa. Nó rất thuần thiện, tự biết ra vào, mỗi ngày thường niệm Phật và Bồ Tát Quán Thế Âm, không ngừng nghỉ. Ngày nọ, nó bị con dừa hâu bắt cắp đi. Lúc bay trên không trung, chỉ nghe tiếng niệm Phật thôi. Tuy chỉ là loài vật, đến lúc báo thân sắp hết, chết sống kề cận, mà không xả bỏ niệm Phật. Chẳng lẽ con người lại không bằng được như con tép này sao? Năm Dân Quốc thứ hai, 1913-14, sau khi thành lập Chi hội Phật giáo Vân Nam, ta cho làm biên bản ghi nhận tất cả tài sản của chùa chiền tử viện trong vùng và dự trù hoạch định những chương trình mới nhằm mục đích chấn hưng Phật Pháp. Dĩ nhiên, những việc trên đòi hỏi phải tường trình với chính quyền địa phương. Quan trưởng ty dân chánh là La Dông Hiên muốn ăn hối lộ nên thường gây nhiều trở ngại, khiến chúng ta khó tiến hành những việc đã được hoạch định. Mặc dù tỉnh trưởng Thái Tùng Ba thường đến hòa giải nhưng không mang lại kết quả nào, ta cùng các hội đoàn địa phương phải đi Bắc Kinh mang việc này trình lên chính quyền trung ương, gặp quan tổng lý nội các là Hùng Hy Linh trợ giúp nên mới thuyên chuyển La Dân Hiên trở về Bắc Kinh. Nhậm Khả Đăng được đưa về làm trưởng ty dân chánh. Họ Nhậm đối với những sự việc liên hệ đến Phật giáo đều tận tình giúp đỡ nên công việc tiến triển hơn trước. Qua năm sau, ta muốn về lại núi Kê Túc tu dưỡng nên giao chức đại biểu chi hội Phật giáo cho các vị cao tăng khác rồi trở về núi. Tại đây ta cho khởi công trùng tu chùa Hưng Vân và chùa La Thuyên tại Hạ Dương. Đốc thúc lo liệu công trình xây cất sửa chữa xong, chư trưởng lão tại Hạc Thánh thỉnh ta đến chùa Long Hoa giảng kinh. Khi đang giảng kinh tại Long Hoa thì bốn huyện trong phủ Đại Lý bị nặng động đất rất kinh hồn. Nhà cửa, phòng xá, thành quách đều bị sập, duy trừ bảo tháp của chùa là không bị hư hại chi hết. Lúc chấn động, đất nứt ra, lửa cháy lan tràn, người người tranh nhau chạy thoát mạng. Nhưng hầu như mỗi tấc đất đều rạn nứt, nên đa số bị té lọt xuống. Đang trèo lên thì đất khép lại, cắt đứt thân mình, chỉ thấy đầu, thân người nằm la liệt trên đất. Cảnh tượng này giống y như địa ngục lửa sôi trong kinh Phật, rất thê thảm, không ai dám nhìn. Như có một điều lạ, là trong thành có khoảng 1.000 căn nhà, hầu hết đều bị nặng động đất phá tan, chỉ còn sót lại 2 căn của 2 gia đình, Triệu Vạn Xương và Dương Thâm Nhiên. Lửa cháy đến tiệm của họ thì dừng lại, cửa tiệm không hề bị hư hoại vì nặng động đất. 2 gia đình đó có trên 20 người đều được bình an vô sự. Vài người trong vùng biết rõ 2 gia đình này đã nói rằng trải qua bao đời, toàn thể gia đình họ đều ăn chay niệm Phật. Đấy là những người lành thiện, mẫu mực, nên mới tránh được những thiên tai hoạn nạn như thế. Ta rất vui mừng, và nhân chuyện này có lời khuyên chư Phật tử nên noi theo gương họ, bớt sát sinh, làm lành lánh dữ, một lòng quy kính chư Phật, thì sẽ tránh được những thiên tai hoạn nạn như thế. Mùa xuân năm Dân Quốc thứ tư, 1915-1916, tại huyện Đặng Châu, gia đình thân sĩ họ Đinh có người con gái tuổi khoảng 18 chưa lập gia đình. Ngày nọ, cô kia đang đi đột nhiên té ngã, bất tỉnh nhân sự. Toàn gia kinh hãi, chưa biết phải làm gì, thì một lát sau cô tỉnh dậy, nói giọng đàn ông và mắng cha: "Này tên họ Đinh kia, người cậy thế dù hoàng giá họa cho ta là tướng cướp, ngươi phải chịu trách nhiệm về cái chết của ta. Ta là người Tây Xuyên, phủ Đại Lý, họ Đổng. Ngươi có nhớ ra không? Hôm nay ta cáo bạch trước Định Diêm Vương, trả mối thù 8 năm về trước." Nói xong, cô ta lấy dao rượt chém cha, khiến ông này sợ hãi phải chạy trốn, không dám về nhà. Từ đó, mỗi ngày quỷ đến nhập vào thân cô gái, khiến điệu bộ cô này trở nên hung hăng dữ tợn. Mọi người trong nhà đều lo buồn, không biết phải làm gì. Bấy giờ trên núi Kê Túc có 2 vị tăng là Biểu Cầm và Tố Chân đi quyên hóa ngang qua nhà họ Đinh gặp lúc quỷ lại nhập vào thân cô gái và đang hiện tướng trạng hung dữ. Hai vị tăng nói với quỷ: người chớ nên làm như thế, khiến dân địa phương không được an ổn. Quỷ đáp: các thầy là người tu hành, chớ có xen vào chuyện của ta. Hai vị tăng nói: dĩ nhiên là không phải chuyện của chúng ta, nhưng vì thầy chúng ta thường dạy rằng quán thù nên cởi, chẳng nên kết thêm, càng kết thì càng thâm sâu, lúc nào mới giải cho xong được. Quỷ ngừng lại suy nghĩ một chút rồi nói: thầy của chị vị là ai? Thầy chúng ta là Hòa Thượng Hư Vân, trụ trì chùa Trúc Thánh. Ta cũng có nghe đến danh của ngài, nhưng chưa từng gặp mặt. Liệu ngài có thể giúp đỡ truyền giới cho ta được không? Thầy chúng ta từ bi cứu độ tất cả, sao lại không truyền giới cho ngươi được? Chư tăng khuyên quỷ nên tha cho họ Đinh và yêu cầu ông này xuất tiền ra làm lễ cầu siêu, nhưng quỷ nói: hắn giết người hại mạng, ta không muốn dùng tiền của hắn. Như vậy thì nếu người địa phương gom góp tiền lại cầu siêu cho ngươi có được không? Thù này nếu không báo, ta hận mãi không nguôi. Quán già tường báo, làm sao giải hết? Để ta xuống hỏi lại Diêm Vương đã. Ngày mai chị gì hãy đến đây đợi ta. Quỷ xuất ra, cô gái tỉnh dậy, nhìn thấy mọi người bao vây xung quanh, mắc cỡ bỏ chạy vào nhà. Hôm sau quỷ đến sớm hơn hai vị tăng, nên trách móc rằng sao không giữ lời hứa đến đúng giờ. Tăng bảo rằng vì có công việc nên mới đến trễ. Quỷ nói: ta đã hỏi qua Diêm Vương, ngài trả lời rằng chùa Trúc Thánh là nơi đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh, nên cho phép ta đi, nhưng chư vị phải đưa ta đến đó mới được. Hơn cả chục thân hào nhân sĩ, dân chúng vùng địa phương cùng hai vị tăng đi đến chùa. Chiều đến, chúng ta bàn việc giải quyết vấn đề. Hôm sau, chùa thiết đàn tụng kinh thuyết giới. Kể từ đó, gia đình họ Đinh được bình yên trở lại. Dân chúng sĩ thứ huyện Đằng Châu thường cùng nhau đến chùa lễ bái. Từ lúc cư sĩ Cao Vạn Ban cúng dường tượng Ngọc Phật đến nay đã vài năm, nên ta trở lại Nam Dương để thỉnh tượng Phật về. Ta nghe nói có nhiều người dân thuộc sắc tộc khác tin tưởng Phật Pháp, nên ta đi qua các vùng đất của họ như Thường Đạt Miến, Hoa Tán, Lạp Tán để hoàn pháp, rồi lại trở về Ngưỡng Quang lễ tháp Đại Kim thăm Cao cư sĩ. Giảng kinh xong, ta đón tàu đi Tân Gia Ba. Tàu vừa đến cảng Tân Nhai thì cảnh sát xuống khám xét và nói: hiện nay tại Trung Quốc, Tổng thống Dương Thế Khải đang thiết lập đế chế, ra lệnh bắt giữ tất cả những tên nổi loạn không tuân phục ngài. Mọi người Hoa qua đến đây phải được kiểm soát chặt chẽ trước khi cho lên bờ, để phòng quân phản loạn trà trộn vào. Mọi người được đưa đến ti cảnh sát tra hỏi và sau đó đều được thả, trừ nhóm chúng ta gồm có 6 vị tăng. Cảnh sát bảo rằng chúng ta thuộc đảng cách mạng nên giữ lại. Họ trói chúng ta lại, đánh đập tàn nhẫn rồi đem ra phơi nắng, không cho ăn uống hay cử động, nếu nhúc nhích liền bị đánh. Cứ thế từ 6 giờ sáng cho đến 8 giờ tối. May thay, có đệ tử của ta là Hồng Thịnh Dương, nghe biết nên đến từ cảnh sát bảo lãnh, đóng tiền thế chân 5.000 đồng cho mỗi người, nên chúng ta mới được thả ra. Mùa xuân năm Dân Quốc thứ 6, 1917-18, ta được 78 tuổi. Ta vận chuyển tượng Phật về nước, mướn 8 người phụ giúp mang về núi Kê Túc. Tiền mướn lên đến hơn 1.000 đồng. Đoàn chúng ta phải đi qua các vùng hẻo lánh, gieo lao, chập trùng, chưa từng có dấu chân người. Đi như thế cả vài mươi ngày mới đến núi Giả Nhân. Những người khuân vác nghi rằng trong tượng Ngọc Phật có vàng bạc châu báu hay ngân phiếu, nên họ đặt tượng Phật xuống, nói rằng không còn sức để khiêng tượng nữa, lại đòi trả thêm tiền công. Ta cố nói, nhưng họ càng hung tợn thêm. Biết không còn cách nào để làm cho họ dịu xuống, ta bèn nhìn thấy bên đường có tảng đá to, nặng khoảng vài trăm cân. Ta bảo bọn họ, tảng đá này cùng tượng Phật, vật nào nặng hơn? Họ đáp, chắc chắn tảng đá nặng hơn tượng Phật 2-3 lần lận đó. Ta liền dùng hai tay nâng tảng đá lên cả thước. Bọn họ trố mắt thè lưỡi nói, lão hòa thượng này quả là Phật sống. Từ đó họ không dám nói năng chi hết, khuyên tượng Ngọc Phật đi thẳng về núi. Đến núi, thưởng thêm tiền cho họ. Ta tự biết sức mình không thể nâng nổi tảng đá đó, mà thật ra chỉ nhờ thần lực của Long Thần hộ pháp thôi. Năm Dân Quốc thứ 7, 1918-19, Đề đốc Đường Kế Nghiêu phái người đem thơ lên núi mời ta đi Côn Minh bàn việc. Bất đắc dĩ lắm, ta mới đáp lời mời của ông. Khi ấy, tình hình chính trị không yên, giặc cướp nổi lên khắp nơi. Đi đường lộ rất nguy hiểm, nên quan huyện phái quân lính đến hộ tống, nhưng ta từ chối, chỉ đem theo một đệ tử là Tu Viên. Khi đi qua núi Sở Hùng, ta gặp một nhóm loạn quân chặn lại. Họ khám xét kỹ càng và tìm thấy lá thơ của đệ đốc họ Đường, nên họ đánh ta túi bụi. Ta nói, chư vị đánh ta làm gì? Xin cho ta gặp thủ lãnh của chư vị. Họ liền đưa ta đến gặp hai thủ lãnh là Dương Thiên Phúc và Ngô Học Hiển. Hai người này đàn hỏi, thầy là ai? Ta là hòa thượng núi Tê Túc. Thầy tên chi? Ta tên Hư Vân. Thầy lên tỉnh có việc gì? Ta lên tỉnh để làm Phật sự. Làm Phật sự cho ai? Ta vì chúng sinh mà làm Phật sự, cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho dân chúng được tiêu trừ thiên tai hoạn nạn. Đường Kế Nghiêu là thằng giặc tồi bại, thầy qua lại với hắn, vậy thầy cũng là người tồi bại như hắn. Nếu nói tốt thì mọi người đều tốt cả, còn nếu nói xấu thì mọi người cũng đều xấu hết. Thầy nói như vậy là thế nào? Giả sử các ông cùng Đường Kế Nghiêu vì dân vì nước mà tạo phước thì ai cũng là người tốt hết. Còn như các ông bảo Đường Kế Nghiêu là kẻ tồi bại, hại dân hại nước, mà ông ta cũng bảo rằng các ông là kẻ tồi bại như vậy, thì ai đúng ai sai? Cả hai bên đều có thành kiến, như nước với lửa, cùng đem quân giết hại lẫn nhau, làm vạ lây đến nhân dân, thì có phải tất cả đều là người xấu hết không? Nhân dân theo chính quyền thì các ông coi họ là giặc, mà theo các ông thì chính quyền coi họ là cướp. Vậy có đáng thương họ lắm không? Cả hai thủ lãnh nghe ta phân trần gật đầu. Thầy nói thế không có sai, vậy phải làm thế nào mới đúng đây? Theo ý ta thì chư vị đừng nên đánh nhau nữa, mà hãy hòa giải. Thầy bảo chúng ta phải đầu hàng hả? Không phải thế, ta nói rằng các ông hãy nên hòa giải kìa. Các ông đều là những người hiền sĩ của đất nước, nếu muốn đem hòa bình an lạc lại cho quốc gia, việc quan trọng trước nhất là các ông hãy dẹp bỏ thành kiến để cùng nhau an dân cứu nước. Đó có phải là việc tốt không? Vậy phải bắt đầu như thế nào? Theo ý ta, các ông nên thương lượng với Đường Kế Nghiêu. Không thể được, hắn giết hại và giam cầm quân chúng ta rất nhiều, phải báo thù, chứ nói việc ra hàng á thì làm sao chấp nhận được. Quý vị chớ hiểu lầm, ta chỉ khuyên nên thương thuyết với Đường Kế Nghiêu thôi. Hiện giờ ông ta là quan của chính quyền, có quyền hành trong tay, tương lai quý vị cũng có thể làm quan vậy. Việc ông ta giết nhiều người của quý vị cũng là việc bất đắc dĩ thôi. Để khi đến Cung Minh, ta sẽ làm lễ cầu siêu cho các âm hồn chiến sĩ trận vong. Đối với những người của quý vị đang bị ông ta nhốt, ta sẽ xin ông ta thả ra hết. Nếu quý vị không nghe lời ta giải bày, cứ gây chiến với nhau thì thắng bại khó bàn. Tuy quý vị có quân đấy, nhưng so với Đường Kế Nghiêu thì không thể sánh bằng. Ông ta có cả sư đoàn quân lính, tiền tài lương thực,
và được chính quyền trung ương hỗ trợ. Quyền thế của ông ta mạnh hơn quý vị rất nhiều. Hôm nay không phải ta đến đây khuyên quý vị ra hàng, nhưng vì thuận tiện cũng có chút duyên lành nên mới tỏ rõ sự tình. Lại nữa, ta chỉ ước mong đất nước được thanh bình, nhân dân an lạc, để người ngoại quốc không khinh thường dân tộc mình. Hai thủ lãnh cảm động bèn ủy thác ta làm đại diện cho họ. Ta nói: xin quý vị hãy viết một tờ hòa ước. Nếu có cơ hội, ta sẽ đưa thơ này cho họ Đường. Hai thủ lãnh nghe xong, cùng nhau luận bàn rồi viết ra 6 điều hòa ước. Thứ nhất, trước khi hòa giải, hãy thả hết tất cả người của chúng ta. Thứ hai, không được giải tán quân binh của chúng ta. Thứ ba, không được hủy bỏ chức vụ binh quyền của chúng ta. Thứ tư, quân đội của chúng ta phải do chúng ta chỉ huy, tiếp quản. Thứ năm, không được truy xét tội lỗi chiến tranh giữa hai quân đội lúc trước. Thứ sáu, sau khi hòa giải, phải đối xử bình đẳng với quân của hai bên. Ta xem xong tờ hòa ước, liền nói: những điều này chắc sẽ không thành vấn đề gì đâu. Đợi ta thương thuyết với họ Đường, rồi sau đó sẽ đem giấy tờ công văn đến cho quý vị ký kết. Hai thủ lãnh nói: thật làm phiền ngài, sự việc nếu thành, chúng ta xin cảm ơn ngài rất nhiều. Xin đừng cảm ơn, ta làm việc này chẳng qua chỉ do thuận duyên mà thôi. Hai thủ lãnh ưu đãi ta rất trịnh trọng. Tối đến, chúng ta lại đàm đạo những chuyện khác, rất vui vẻ. Họ muốn giữ ta lại, nhưng vì chuyện gấp, nên hôm sau ta liền từ giã. Ăn sáng xong, họ cũng dừng tiền lộ phí, thức ăn, xe ngựa, đồ vật, lại phái người đi theo hộ tống. Ta cứ tự hết cả, chỉ nhận đồ ăn để đi đường. Ra khỏi doanh trại khoảng nửa dặm, đột nhiên có một nhóm người chạy đến, quỳ ngay trước mặt, cúi đầu xuống đất. Ta nhận ra họ chính là những quân sĩ đã đánh ta hôm qua. Họ đồng thanh thưa: xin hòa thượng tha lỗi cho chúng con. Chúng con có mắt mà như mù nên đã xâm phạm đến ngài. Ta an ủi họ và khuyên họ chớ làm việc ác nữa, mãi nên làm việc lành. Tất cả đều cảm động rồi đi khỏi.